Chương trình được mang đến bởi Maybe, nền tảng khai phóng những tiềm năng.
Em bắt đầu nghề nông với một cái kinh nghiệm là bằng không. Nghĩ là cứ trồng cây lên là bán. Người ta bảo là điếc không sợ súng. Mình chỉ có một niềm tin duy nhất. Đó là nông nghiệp hữu cơ là cải thiện đất đai và môi trường. Sống với nghề nông rất là vất vả. Sau khi mình vượt qua một khó khăn thì mình nghĩ là cái gì sẽ đến nữa đây? Tại vì nó sẽ đến liên tục. Tuần mà mình không gặp khó khăn gì là mình cảm thấy không ổn rồi, chắc là phải có cái gì đó nó sắp bùng nổ nữa đây. Rau người ta trồng cũng bình thường, người ta ra người ta nói người ta cũng trồng hữu cơ. Rau của mình cũng nói là mình trồng hữu cơ. Người ta ra bán 20.000 ký, giá mình để lên 60.000. Bây giờ làm như thế nào để người tiêu dùng có thể chấp nhận được việc đó? Thì chỉ có một thứ duy nhất, đó là bó rau nó phải nói được. 4.0 sẽ giúp chúng ta việc đó. Nếu có hai từ cho số hóa thì Viên nói đó là minh bạch.
Xin chào quý vị, đây là chương trình 5W1H Podcast. Còn tôi là nhà báo Kim Hạnh. Hôm nay chúng ta có một cuộc trao đổi giữa nhà báo với lại một nhà này nhiều lắm. Nhà này là một người nông dân của cái thời kỳ 4.0, chị Nguyễn Thị Quỳnh Viên. Chị Quỳnh Viên hiện nay là CEO của công ty Hương Đất. Trong cái tên đó là nó là hòa quyện giữa hương và đất. Công ty này hiện nay quản lý tới 5 cái nông trường ở cách xa nhau, hết sức là xa. Và cũng đều là xa thành phố. Và hôm nay chúng ta sẽ có một cái cuộc hành trình đi với lại chị Quỳnh Viên từ năm 2011. Cho tới hiện nay là 12 năm, qua những cái chặng đường mà tôi nghĩ là nhìn cô giáo Quỳnh Viên, nhìn bà nông dân Quỳnh Viên ngồi ở đây, chúng ta không nghĩ là một người liều lĩnh và lì như vậy. Dạ, xin một lần nữa giới thiệu chị Quỳnh Viên.
Dạ, xin chào quý vị khán giả, mình là Quỳnh Viên. Mình là CEO của công ty Hương Đất. Hương Đất là một công ty thuần nông. Tức là từ khi mở ra là đã chỉ có đất và muốn đem hương từ đất đến với mọi người. Thì đó là cái châm ngôn đầu tiên khi mà mình đặt cái tên cho công ty của mình. Và cái mình mong đợi nhất đó là đưa cái nông nghiệp đến với mọi người. Và cái mình mong đợi nhất đó là cái việc là người ta sống được với nghề nông. Và nói thì đơn giản lắm, nhưng mà cứ 12 năm thì mình thấy là để sống được với nghề nông thì không phải là như là người ta đơn thuần là nghĩ là cứ trồng cây lên là bán, mà là một cái chặng đường 12 năm. Và đến hôm nay ngồi ở đây thì mình mới thấy rằng là sống với nghề nông, ba mình nói đúng, rất là vất vả. Nhưng mà chúng ta sống được, và sống được hay không chúng ta phải hòa quyện cái cũ có, cái mới có, cái hiện tại có. Và đến đây thì như chị Kim Hạnh đã nói là một nông dân 4.0, và mình tự hào về điều đó và đến đây để chia sẻ với các bạn.
Dạ, thưa các bạn, khởi đầu thì bà nông dân của chúng ta là một cô giáo dạy ở trường đại học, và bắt đầu vô trường là nó đã có những cái sự nghịch lý chằng chát rồi. Ví dụ, cô giáo Quỳnh Viên thì tốt nghiệp thạc sĩ về hóa học. Khi mà nghỉ làm cô giáo để đi làm nông dân là nó cũng đã có một cái sự khác biệt rồi. Thì lại chọn một cái ngành mà nó hoàn toàn là ngược với lại hóa chất, đó là canh tác nông nghiệp hữu cơ. Và khi mà làm hữu cơ thì chị Quỳnh Viên mất một thời gian khá là dài. Trong 12 năm đó, tôi nhớ có một cái cột mốc đầu tiên, câu chuyện của chị Quỳnh Viên kể là ba của Quỳnh Viên khi gặp Quỳnh Viên sau 2 năm làm nông thì nói là: trời ơi, sao vậy? Sao mà xấu dữ vậy?
Đen nhẻm, xấu người xấu.
Đen nhẻm. Không biết bác có nói là xấu không nhưng mà ít đẹp dữ vậy. Thì sau đó thì Quỳnh Viên nói là thôi, đã dấn chân vô cái nghề nông rồi mà lại nghiệt ngã là chọn con đường làm nông hữu cơ nữa, thì người ta xấu ít chắc mình phải xấu hơn nữa. Thì cái con đường đó nó nghiệt ngã như thế nào, Quỳnh Viên có nhớ cái lúc bắt đầu không?
Dạ, em nhớ rõ lắm. Tại vì là cái thời gian đó là cái thời gian em bắt đầu bằng nghề nông với một cái gọi là một cái kinh nghiệm là bằng không. Không có cái gì kinh nghiệm hết đó. Từ nhỏ tới lớn không có trồng cây. Và khi mà em khởi động bằng nghề nông bằng một cái đề tài khoa học rất là mô phạm luôn, là quản lý sâu bệnh trên rau ăn lá bằng phương pháp vi sinh, thì nó liên quan tới một cái đề tài trong trường của mình. Và để làm điều đó thì phải trồng được cái cây lên, và cái cây đó thì nó không được dùng bất kỳ một cái hóa chất nào thì mới kiểm soát, mới có thể control được cái vi sinh mình trên đó để xem nó hoạt động như thế nào. Thì đó là cái đầu tiên mà mình khởi động với nó. Và với một cái người là trồng cây mà không có một cái kinh nghiệm gì hết thì đó đúng là một cái vấn đề không ai tưởng tượng được. Thì khi mà cũng biết là mình sẽ bị cái vấn đề đó, cho nên là mình có mời một cái chuyên gia về trồng rau, là bác này là bác là một nông dân giỏi và được bằng khen của bác ở Nhân Trạch, mình nhớ rõ. Thì em có mời bác đó lên và nói với bác là con có trồng và con làm cái đề tài của con mời bác để giúp con. Thì bác hứa hẹn với em, con cứ trồng đi, bác lên bác trồng cho con rồi này kia. Nhưng mà tới cái ngày con em làm ra cái vườn xong, mời lên mới nói là bác cứ trồng bình thường, nhưng mà thay vì bác dùng phân bón hóa học á, thì bác dùng phân bón hữu cơ. Xong rồi con sẽ không phun xịt gì trên cây hết, và cứ để cây lớn tự nhiên, rồi con chỉ dùng vi sinh thôi. Bác mới đứng lên bác nói, thôi vậy cô trồng đi, tôi không trồng được đâu, chứ cái cây sao nó lớn được, rồi sâu bệnh rồi làm sao mà xử lý được nó nếu mà không phun. Rồi bác về luôn. Xong là thế là em bắt đầu trồng với một cái kiến thức nông nghiệp bằng không.
Như là quý vị đã biết á, thì các bạn vừa mới nghe qua đề tài nghiên cứu của chị Quỳnh Viên là nghiên cứu cái sự khống chế của sâu bệnh trên cái rau ăn lá mà bằng phương pháp vi sinh. Là mình đã nghe nó lại có thêm một cái sự khác biệt nữa, học hóa học, làm nghề nông không hóa chất, bây giờ lại trị sâu bệnh bằng vi sinh. Thì trước khi chúng ta lại nghe tiếp về cái sự khác biệt đó, chúng tôi xin được tặng cho Quỳnh Viên một cái món quà của cái cuộc gặp gỡ ngày hôm nay. Món quà này không biết bà nông dân có nhận ra gì không, hoặc có cái cảm nghĩ như thế nào?
Dạ, nếu mà nông dân mà ai nhìn vào đây á thì chắc là cũng xúc động lắm. Tại vì là nó có quá nhiều thứ của mình ở trong đó. Đặc biệt là cái thời gian mà dùng cho chăm sóc á, thì những cái cây cỏ này á, là phải làm từ khi mà bắt đầu làm cho tới khi cái cây rau nó lớn thì cũng phải chăm. Rồi tới lúc mà nó lớn lên rồi á, thì cũng phải là đi nhổ cỏ, rồi làm sạch đồng ruộng. Thì tất cả mọi thứ đều phải làm bằng tay. Và nhìn cái sỏi này á, thì mình nhớ ngay cái vườn thực nghiệm của mình ở Tân Sơn. Đó là cái đất mà đất sét, nó cứng nhắc à. Lúc mà Vin vô Vin trồng á, thì một bà dì của tôi đã tới đấy và nói rằng là: con ơi, dì á, là cả mấy chục năm trồng rau, cái đất này con không thể nào trồng được rau cả. Thì lúc đó mình chỉ có một niềm tin, tại vì là người ta bảo là điếc không sợ súng. Mình chỉ có một niềm tin duy nhất, đó là nông nghiệp hữu cơ là cải thiện đất đai và môi trường. Và đây là đất sét, nhưng với cái quyết tâm của mình là đưa xuống một môi trường tốt cho nó, là vừa vi sinh, vừa phân bón, mà phân bón hữu cơ có độ mùn, thì cái đất sét đó nó được quyện vào và từ từ và nó là sẽ rất tốt. Khi đó mình tin như vậy. Và niềm tin đó thực sự là 2 năm sau thì dì quay lại thì nói: sao cái đất của con tốt thế? Và mình biết là mình đã thành công về cái việc là cải thiện đất đai và môi trường.
2 năm để cải thiện đất. Thưa các bạn, đã có một người bạn của mình là giám đốc một cái nông trường lớn ở Bình Dương. Ảnh mua một cái miếng đất và ảnh để hoang, để hoàn toàn không có trồng trọt gì hết. Mình kêu là để hoang nhưng mà thực chất đó là để rửa đất. Thì ở địa phương người ta nói là đất này phải thu hồi, vì anh này ảnh mua xong rồi ảnh để hoang, chắc là ảnh phân lô bán nền thôi, cái này là phải thu hồi thôi. Thì thật ra với lại cái yêu cầu mà phải rửa đất, phải để cho đất nó được nghỉ ngơi, nó được loại được dần dần các cái tồn dư về hóa chất đó, là cũng không phải là dài lắm. Tuy vậy, đối với một cô giáo trẻ, tôi nghĩ cái thời gian đó cũng không phải là ngắn. Trong suốt 2 năm đó, Quỳnh Viên có nhớ lại hình dung là mình làm sao để mình nuôi cái nông trường của mình, rồi lính lát người ta nghĩ sao, rồi chị Diệp chỉ nghĩ sao?
Trong 2 năm đó thì cái câu mà tôi luôn nhắc nhở với cái bản thân của mình ấy, đó là cái khó khăn gì nó sẽ đến. Khó khăn, sau khi mình vượt qua một khó khăn thì mình nghĩ là cái gì sẽ đến nữa đây? Tại vì nó sẽ đến liên tục. Hôm nay á, thì sau ngày mai thì con bọ nhảy nó vô nó
quậy
tưng bừng. Rồi ngày mốt á, thì đất nó cứng quá, rồi cây nó không có hút được chất dinh dưỡng để nuôi cây. Và nó liên tục như thế. Thì riết hồi mình cứ là cái gì mà một tuần mà mình không gặp khó khăn gì là mình cảm thấy không ổn rồi, chắc là phải có cái gì đó nó sắp bùng nổ nữa đây. Thì qua 2 năm đó thì thực sự là bao nhiêu là bài học, và cái đáng giá nhất mình vẫn thấy được là với nông nghiệp hữu cơ thì phải bền bỉ, và thực sự là phải dùng một cái từ mà chị Kim Hạnh đã dùng trước đây là một rất là lì, và ai cũng thấy điều đó ở Viên cả. Và khi tới nói nhìn cái là bảo rằng cái cô này cổ lì lắm, nói cô không nghe đâu, nói cô bỏ cô không nghe, cứ năm nào cũng vậy, cứ nuôi cái vườn thì ráng dạy cua thiệt là nhiều, bỏ tiền vô rồi lại cho cây ăn xong rồi cải tạo đất gì đấy xong rồi lại hụt miếng rồi xong lại đi cày tiếp rồi thả vào, bí quá thì xin ông xã.
Câu chuyện về ông xã của Quỳnh Viên thì cực kỳ hay, nhưng mà có lẽ đến cuối thì các bạn sẽ nghe là người nông dân này đã hướng dẫn, nói hướng dẫn cho lịch sự, thực ra là dạy đó, dạy cho ông không lưu kia một cái kỹ năng rất là đặc biệt là gì? Làm bánh flan cho vừa miệng mấy đứa con trai. Thì đó là câu chuyện có hậu về sau này. Tuy nhiên mình cũng muốn hỏi Quỳnh Viên lại, vì có một lần Quỳnh Viên nói với mình một điều rất hay là như thế này: dùng hóa chất để mà tiêu diệt sâu thì là cái mà hiện nay hầu hết người nông dân người ta đang làm. Thậm chí có người nông dân người ta còn nói với tôi như thế này: tôi cái tánh tôi kỳ lắm cô ơi, hễ mà tôi mà thuốc trừ sâu mà xịt vô con sâu á hả, mà nó không lăn đùng ra nó chết là tôi không có chịu đâu. Thì đó là cái cách mà người nông dân hiện nay người ta đang trừ sâu, và nó tiếp tục gây ra một cái vấn nạn rất lớn đối với nông nghiệp Việt Nam là cái dư lượng thuốc trừ sâu nó ngấm rất sâu, nó làm cho đất cũng bị chai, cũng bị hỏng chẳng hạn. Thì trong suốt cái thời gian đó tôi nhớ có một câu chị Viên nói rất hay là như thế này: đối với loại sâu bệnh thì nhiều khi hóa chất dù cho nằm ở trong danh mục của nhà nước cho phép, dù cho dùng với lại một cái lượng thời gian được phép, nó cũng không xử lý được hoàn toàn cái nạn mà sâu nó cắn phá cây rau của mình, mà phải xử lý tới vi sinh. Thì cái sự xuất hiện của vi sinh của cái người thạc sĩ hóa học này là một cái mốc mà theo tôi á, là nó rất là quan trọng. Vì bây giờ người ta làm nông hữu cơ, người ta bắt đầu xử lý tới cái vai trò của vi sinh rất là nhiều. Nhưng cái hồi năm 2012-13, cái lúc mà Quỳnh Viên bắt đầu xử lý sâu bệnh mà ăn lá, rau ăn lá của mình, thì lúc đó là rất mới mẻ, phải không Quỳnh Viên?
Dạ đúng ạ. Dạ. Thì cái thời điểm đó khi mà tôi dùng vi sinh ở trên vườn ấy, thì mọi người không tin, bảo là sao mà không
lại
dùng
thêm cái chuyện lạ lùng nữa.
Rất là lạ lùng, tại vì là trong nông nghiệp hữu cơ là có những một số các hóa chất được dùng, ví dụ như là neem rồi chẳng hạn, người ta vẫn dùng khi mà phòng trừ sâu bệnh. Nhưng mà khi mà mình sử dụng vi sinh ấy, thì cái vấn đề ở chỗ là khi mà có sâu bệnh thì nó sẽ cộng sinh với nhau để mà sống, và nó sẽ dìu nhau và đi tới cái mức là cân bằng. Và khi mà nó đã cân bằng rồi thì thay vì mình ăn 10 cây rau, mình ăn lại 8 cây thôi, còn 2 cây cho nó ăn đi, thì nó sẽ rất là ổn. Và coi như là mình sẽ sống dung hòa với lại là vi sinh vật có ích và cái không có ích. Còn khi mà mình thấy rằng là ừ, tôi thấy con sâu này tôi ghét quá, diệt cho nó hết bằng hóa chất, thì khi đó cái sự mất cân bằng nó sẽ xảy ra. Mất cân bằng xảy ra và mình sẽ có cái vấn đề là nó sẽ kháng thuốc. Và khi mà nó kháng lại thì lần sau nó sẽ xuất hiện, nó sẽ mạnh mẽ hơn, thì phải dùng một cái hàm lượng nó cao hơn, giống như là thuốc kháng sinh vậy thôi. Cơ thể của mình cũng vậy, khi mà mình kháng sinh thì kháng sinh đợt này, thì kháng sinh đợt sau mình phải dùng tăng liều. Thì với hóa học nó cũng sẽ là như vậy. Thì đó là lý do mà trong cái phần mà Việt Gáp đồ này nọ là người ta dùng á, dùng tới hóa chất trong nông nghiệp là phải có chuyên gia. Và khi mà người ta dùng thì người ta phải luân những cái họ, những cái gốc hóa học đó một cách khoa học thì nó mới không gây ra kháng thuốc trong môi trường. Nhưng mà nông dân của mình dùng đâu có ai chuyên gia và tư vấn đâu. Cái người tư vấn là người bán thuốc. Họ sẽ tư vấn là à, con sâu này anh xịt cái này nó lăn đùng ra liền. Và lần sau thấy cái thuốc này tốt quá, lần sau là ra mua đúng cái thuốc đó xịt, bán thuốc khác không chịu đâu. Đó là cái vấn đề của
và một thời gian sau thì phải cái thuốc mạnh hơn cái thuốc
mạnh
đó.
Mạnh hơn thuốc đó. Tại vì nó đã kháng thuốc rồi, thuốc phải mạnh hơn. Thì đó là một cái vấn đề mà trong cái nông nghiệp của mình chưa có giải quyết được triệt để. Nhưng mà với nông nghiệp hữu cơ, nếu mà mình tuân theo cái nguyên tắc của tự nhiên, lắng nghe tự nhiên và hiểu tự nhiên, thì mình tạo ra được môi trường cân bằng. Và khi nó thực sự cân bằng rồi, không sợ gì hết á. Và mình sẽ cảm thấy là cuộc sống nó thi vị lắm. Cái cây của mình nó bị ăn một chút không sao, cứ để vậy đi, không có vấn đề gì hết. Chỉ có bổ sung vi sinh có ích về, mình sống cùng với nhau một nhà nhé. Mình rủ nó luôn là cùng sống với nhau một nhà nhé. Cho nên là trong các nhà kính của Viên lúc nào nó cũng hở, mình không có nhà kính đóng. Tức là cái phần mà che màn ở trên á, là mình chỉ là để che mưa, để rau nó không dập. Nhưng mà môi trường bên ngoài và bên trong là nó thông thoáng nhau. Mình có sự mời gọi các bạn không tốt vào đây, chúng ta sẽ cùng sống với nhau một nhà, nó sẽ rất là ổn định cho cái vườn của mình. Và thực ra hiện bây giờ trên tất cả các farm của mình thì trên 1 mét vuông mặt lúa là 1 ký trên 1 mét vuông trên 1 tháng. Đó là công thức mà tất cả các bạn quản lý vườn đều có thể làm được. Và đó là một con số mà thực sự là mơ ước của người làm hữu cơ.
À, thưa các bạn, cách đây mấy năm mình có một cái chuyến đi từ đồng bằng về thành phố với lại chị Quỳnh Viên. Mình nhớ một cái chuyện nhỏ thôi, có khi Quỳnh Viên không biết. Tức là ngồi trên cái xe đó là 7 chỗ, hôm đó đi với rất nhiều người, chung quanh người ta ngủ hết rồi. Cái là mình tự dưng thấy Quỳnh Viên còn đang thức, cái mình mới hỏi cũng chắc cũng hơi cắt cớ. Mình hỏi là Quỳnh Viên ơi, bây giờ ví dụ như cái cây rau mình trồng nó đang lớn, nó đang tươi xanh vậy đó, cái mình phát hiện là sâu nó quậy, sâu nó phá, thì lúc đó Quỳnh Viên sẽ xử lý như sao? Thì rất là tự nhiên Quỳnh Viên nói là em sẽ dùng cái dung dịch mà em chế bằng những cái thảo mộc, bằng thực vật mà nó cay, nó có cái tính cách là làm cho con sâu á, nó bị yếu đi, nó bị mệt, nhưng mà chắc là nó không có chết liền đâu. Rồi cái nó cứ yếu dần dần, nó không có xanh sôi nảy nở nữa được, là coi như là em thành công. Mình suýt bật cười mà nói trời ơi, sâu mà đợi nó yếu đi chắc mình cũng tiêu luôn. Nhưng mà lúc đó nhìn chung quanh không có dám cười. Thì sau này mình nghĩ tới Quỳnh Viên là mình cũng bao giờ mình cũng nhớ tới con sâu. Nó phải yếu đi, nó bị cay quá, nó mệt, nó xỉu, rồi nó từ từ nó không có sanh sôi nữa. Xin lỗi nha, những người nào mà nóng nảy á, người ta không có chờ đợi cái quá trình đó được.
Chính xác.
Và cái đoạn đường đó, thưa các bạn, là cũng 6 năm hả Quỳnh Viên?
Dạ, 6 năm.
Hôm Tết đó, mình có viết một cái bài báo Tết. Mình tự nhiên mình ngồi nghĩ lại cái cô bạn, cô giáo này của mình đó, coi hiền hòa, coi có khi học trò mà ngổ ngáo là nó ăn hiếp cũng dám khóc lắm á. Nhưng mà dám vượt qua một cái giai đoạn rất là khó khăn để có thể trồng rau hữu cơ được. Gần đây khi gặp lại Quỳnh Viên thì Quỳnh Viên nói là em vừa mới xong một cái quá trình khác, là sau khi chuẩn hóa được cái quy trình trồng rau hữu cơ thì em làm xong luôn cái số hóa để có thể quản trị cùng một lúc 5-6 cái nông trường của em. Cái chặng đường đó mình gọi là cái ngọn núi thứ hai. Thì ngọn núi thứ hai đó nó đã diễn ra sao? Quỳnh Viên leo kiểu gì?
Nó cũng đến rất là tự nhiên. Và thực sự là mình cảm thấy rằng là cái hành trình này á, mình không hề đơn độc. Thì trong cái quá trình mình làm á, mình năng lượng nó tương tác với nhau và mình gặp khá nhiều người tốt. Đặc biệt là cái người cộng sự của mình kéo theo một thạc sĩ bác sĩ về dinh dưỡng. Đó là bác sĩ Trần Ngọc Diệp. Là người bị lôi cuốn và bị thu hút bởi nông nghiệp hữu cơ. Và khi gặp mình thì hai chị em lại cùng làm mê với nhau. Mê nhau. Hoặc là bây giờ mới hôm qua mới hỏi chị là em rủ hay là chị bị em kéo vào hay là chị tự nguyện. Thế là chị ngồi chị nghĩ một lúc, chị nói chị khó trả lời quá. Nhưng mà rõ ràng là chị cũng cảm thấy là nó rất là thú vị. Và đến bây giờ thì mọi các vườn đều hoạt động rất là ổn định. Nhờ vào cái việc làm số hóa cho nên là cái việc mà sống được với nông nghiệp hữu cơ ấy, nó dễ dàng hơn. Và chắc là cũng có rất nhiều đại gia là đi vào hữu cơ. Có những ông rất là lớn mà trồng trọt hữu cơ ấy, thì Viên biết chắc rằng một điều là phải có cái gì đó để nuôi cái ông trồng trọt hữu cơ. Chứ còn mà không có cái gì nuôi ấy,
lỗ chết là,
tại vì cái này nó lỗ chết. Nhưng mà mình thì chỉ có trồng trọt hữu cơ thôi, mà mình chỉ có lỗ chết, mình cũng không phải đại gia nữa. Thì mình phải sống được với nó. Và để sống được với nó thì con đường như chị nói là con đường, cái ngọn núi chị Hạnh nói là con ngọn núi thứ hai đó, nó đến rất là tự nhiên. Tức là mình phải sống được với nó thì mình phải có con đường khác. Mình không thể nào mà mình cứ theo cái cách cũ được, cứ đi dạy xong bù vào, đi dạy xong bù vào. Mình không sống được như thế. Rồi mình còn muốn là mình dẫn dắt người khác đi cùng mình nữa. Thì ít nhất mình phải sống được. Hay là hai chị em hay dùng từ với nhau đó là sống sót. Phải sống sót được. Thì cái đội ngũ của mình tuyển ấy, thì toàn là các bạn kỹ sư ở trường Đại học Nông Lâm vừa ra trường. Và hiện bây giờ thì có 7 bạn đang là trụ cột của các vườn, các vị trí quan trọng ở trong Hương Đất. Thì chính các bạn ấy là những người mà tiếp thêm cho Viên cũng như là chị Diệp động lực để đi tiếp với con đường của mình. Tại vì là với con đường này nếu mà mình đi đơn độc chắc mình sẽ không tới đích được. Nhiều lúc nó nói chung là nó rất là khó khăn và nó nản lắm. Nhưng mà nếu như mà không có ai đó đi cùng mình để động viên nhau, tức là người này động viên người kia, thì chắc là sẽ không bước tiếp được. Thì cũng bắt đầu bằng cái việc là tự nhiên đến với cái số hóa. Thì cũng không hẳn là tự nhiên. 5 năm đầu là bị cái vấn đề về là mình trồng không có năng suất. Như vậy thì sau khi mà mình có năng suất rồi á, thì bây giờ bán khó quá, không bán được. Bán đi đâu? Bán mà rau người ta trồng cũng bình thường, người ta ra người ta nói người ta cũng trồng hữu cơ. Rau của mình cũng nói là mình trồng hữu cơ. bây giờ tin ai? Giá rau người ta ra bán 20.000 ký, giá mình để lên 60.000. Mà 60.000 thì mới nuôi được cái vườn thôi, chưa nuôi được. Mình đâu, chỉ cần là nuôi được cái vườn thôi là 60.000. Bây giờ làm như thế nào để người tiêu dùng có thể chấp nhận được việc đó? Thì chỉ có một thứ duy nhất, đó là chứng minh được rằng cái rau này là rau chúng ta khác người khác như thế nào. Thì không thể là mình đứng đó mình nói, nhân viên mình đứng đó nói được, mà bó rau nó phải nói được là tôi sinh ra ở đâu và tôi được trồng như thế nào. Thì không có cách nào khác. 4.0 sẽ giúp chúng ta việc đó. Đó là con đường đi vào số hóa đầu tiên mà Hương Đất đặt nền tảng cho mình, là mình phải làm được cái việc này. Nếu bó rau chúng ta không biết nói thì chúng ta sẽ không thể nào trụ được.
Năm 2017 là mình bắt đầu làm nhật ký đồng ruộng. Và hôm nay được nghe Quỳnh Viên nói cái khái niệm là cái bó rau á, nó phải tự giới thiệu được nó là ai. Coi như là bây giờ ChatGPT ta đang sợ là những người viết văn bản đồ thất nghiệp. Còn với lại Quỳnh Viên là lúc đó là nhân viên marketing thất nghiệp hết. Không biết sao mà tôi không có cần giới thiệu các cái loại rau này là ai. Nhưng mà với nhật ký đồng ruộng, với lại truy xuất được nguồn gốc, thì cái app sẽ giúp cho chúng ta nói được là cái cây này nó là cái rau gì, nó trồng như thế nào, nó bắt đầu lớn lên ở đâu. Thì Quỳnh Viên hình dung là cái lời tự sự của nó trong cái app đó, với lại những người tiêu dùng đầu tiên khi người ta tích cái mã QR code đó, thì nó sẽ phong phú như thế nào?
Cũng khá thú vị khi mà cái rau của mình năm 2016 đã được dán cái tem QR code vào. Mọi người lúc đó với cái việc là truy xuất nguồn gốc nó cũng còn rất là lạ. Và có một nhân viên đứng bảo rằng là chị quét đi, sẽ có rau tặng. Dụ. Quét vào. Thì khi quét vào một cái, cái rau này trồng ở đây. Trồng từ ngày này, ươm ngày này, nó nhổ cỏ bao nhiêu lần, phun vi sinh bao nhiêu lần, và ai làm việc đó. Tức là cái người phun là ai, nó hiển thị luôn. Chỉ cần một bó rau mình tặng thì lần sau dường như hết 10 người thì có 8 người quay lại với cái rau đấy. Như vậy là lần sau người ta cũng quét, người ta tự người ta quét. Và mình nói vui với các bạn ở trong là bó rau mình bắt đầu biết nói rồi. Tức là nhân viên lúc đó là không cần đứng ở đó nữa mà phải đứng chỗ khác, lại phải giới thiệu tiếp.
Đứng chỗ khác coi người ta quét QR code thì sao.
Thì thực ra là cái phần số hóa thì nó cũng có lộ trình. Quan trọng nhất là cái lộ trình ban đầu đó. Mình nói chơi thôi, nhưng mà cái lộ trình ban đầu thì nó cũng khá tự nhiên, là mình muốn đưa cái phần mà nhật ký đồng ruộng lên cái bó rau đấy. Thì đầu tiên thì nông dân thì họ đang rất là, nói là rất là nông dân, làm sao mà dùng app được. Thì khi đó mình phải có một cái form, gọi là form giấy. Nhưng mà form giấy đó rất là cơ bản, nó không phải là như là cái việc là một cái form viết theo Việt Gáp phải viết nhiều thứ. Mà mình tạo ra một cái form đơn giản, nhưng mà nó phải đầy đủ các công việc và in hẳn ra. Mọi người chỉ cần tích vào là dấu nhân và dấu trừ thôi. Nếu mà anh làm xong thì anh đánh một dấu thập như thế này. Còn nếu mà anh chưa xong thì anh làm dấu trừ cái gì là xong. Đó. Nhưng mà hằng ngày mỗi một người sẽ được phát một tờ giấy đó, và anh làm xong việc gì anh đánh dấu vào. Thì khi đó có một bạn nhân viên là admin sẽ thu tờ giấy đó lại, xong rồi nhập liệu vào. Thì đó là cái sơ khai đầu tiên của cái phần là truy xuất nguồn gốc. Và năm 2016 đã làm như vậy. Tức là mọi người sẽ truy xuất được cái rau đó như thế nào, và cái chứng từ của nó là chứng từ giấy, chứ không phải là ở trên app.
Có một ngày đẹp trời, cái người nhân viên mà người ta đi gom hết giấy đó lại đó, cái người ta bị mưa xuống cái nó nhòe hết, hoặc là người ta đi người ta làm rớt, là hôm đó là bà nông dân 4.0 ngồi khóc rồi.
Nó rất là nhiều cái mẫu chuyện, tại vì là hiện bây giờ là trên các vườn của mình đấy là 90% là người đồng bào, là người dân tộc thiểu số. mọi người ai cũng nghĩ rằng là làm 4.0, làm công nghệ thì phải là những cái người mà thực sự là phải học hành rồi phải chữ nghĩa nhiều thì mới làm được. Nhưng thực tế cái nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta phải chuyển từ cái ngôn ngữ đó trở thành một cái ngôn ngữ mà nó phải rất là thông dụng. Nó thông dụng tới mức mà cái người mà người ta chỉ là người đồng bào, người ta chỉ biết chữ thôi, người ta vẫn làm nó một cách nhuần nhuyễn. Thì kể một câu chuyện là cách đây trước Tết đó, thì có cái đoàn ở Central Group họ lên trên vườn. Như cái đợt đó là chị Kim Hạnh có gọi cho em, có tiếp mọi người ở trên đấy. Thì trên đó thì có hai chuyên gia người Hà Lan. Họ đi làm cái công tác là chuyển hàng tươi sống từ farm cho tới siêu thị. Đó. Họ làm cái công tác đó thì họ lên họ tham quan vườn. Thì cũng trình bày về cái quy trình ở trên vườn xong thì họ đã ngạc nhiên về cái việc đấy rồi. Nhưng mà tới cái lúc mà đầu giờ làm á, thì mỗi một công nhân đều rút điện thoại ra hết. Mọi người đều bật máy lên. Đi ra vườn nhưng mà phải bật máy lên hết để nhìn xem là mình làm cái gì. Thì nhìn ông nói, trời, sao ở đây đi làm toàn cầm điện thoại. Mà cái điện thoại công nhân á, lúc nào nó cũng nó xịn hơn cả hai cái người mà giám đốc quản lý ở trên trên vườn.
Là thật sự là nó xịn hơn hay là bà chủ cho đổi?
Dạ, thực sự nó xịn hơn đấy. Tạo điều kiện hết mức cho công nhân có thể là dùng cái điện thoại mà họ cảm thấy là thoải mái. Tại vì bây giờ các bạn nhà người đồng bào mình cũng thích selfie rồi cũng thích nhiều thứ lắm, cho nên là cái điện thoại đối với họ là một trong những cái
vật trang sức
nữa. Trang sức.
Cái sau cái nhật ký đồng ruộng là mình lên kế hoạch rồi mình làm năng suất rồi mình làm sản lượng, đó lại là một cái chặng khó nữa phải không?
Dạ. Nó là một chặng đường mà bắt buộc là phải vượt qua. Thì đầu tiên là cái bạn admin bạn giúp cái người nông dân là nộp lại xong rồi ấy, thì cái đó nó chỉ giúp mình là về cái việc là nói cho rau biết nói. Nhưng thực tế là cái việc quản trị ở trên vườn ấy, nó rất là quan trọng trong cái việc là đặt ra một bài toán. Khi mà làm việc với các ông lớn ấy, thì đặt ra cho mình một bài toán là tôi có 20, chỉ có 20 loại rau thì chị phải làm như thế nào để cứ cung cấp vào siêu thị cho tôi là cứ mỗi một ngày mỗi một loại là 10 ký. Và một con số mà lúc mà mình tính ra những cái biến số để mà mình có thể control được cái việc đó, ngày nào cũng phải có 20 loại rau, một loại rau là 10 ký á, thì cái biến số của mình nhân lên là trong vòng một tháng là mình sử dụng 16.750 cái biến số. Và với cái biến số mà nó là như vậy á, thì cái đầu mình tính sao tính được.
Phải mượn anh app anh làm thôi.
Và khi đó là ngồi lập lên cái bảng Excel và thực sự là nổ đầu vì nó, từng khúc một, tách ra từng khúc một. Và khi đó mình mới bắt đầu làm quy trình của các loại cây. Và mỗi một quy trình của các loại cây đó, mình cứ hình dung mỗi loại cây đó thì nó là có tới 7 biến số. Mà 7 biến số từ khi mình trồng cho tới mình thu hoạch nó khác nhau. Thì mình có 20 loại cây thì 7 nhân cho 20 và nhân cho cái số ngày là 45 ngày nữa. Thì đó là những cái biến số mà cái người quản lý vườn á, phải phân công công việc cho từng người, những cái người nào làm việc gì trong một ngày. Và để control được toàn bộ cái biến số đó thì rõ ràng là với cái đầu con người thì nó rất là khó. Vậy thì chúng ta có công nghệ, ta có 4.0, chúng ta làm ứng dụng nó vào. Thì đó là cái bước thứ hai khi mình đặt bài toán cho cái bạn mà viết phần mềm đấy. Viết cho mình là lập kế hoạch sản xuất trong tương lai.
Rồi sản lượng, rồi năng suất.
Sản lượng, năng suất, thời tiết. Rồi con người.
Đúng rồi, con người làm mấy cái việc đó. Rồi đến cái năm kế đó, mình nghĩ là lại tiếp tục khó khăn, là bởi vì mình cách cái siêu thị, cái vườn cách siêu thị tới 600 km. Mà Quỳnh Viên cũng cắt cớ lắm á. Tự đặt ra một cái quy định là 24 giờ sau khi nhận đơn là hàng phải đến siêu thị. Chị thấy cái tiêu chí đó nó ngặt nghèo quá. Rồi Quỳnh Viên làm sao?
nó sẽ có vấn đề là với rau ăn lá, đặc biệt là rau ăn lá, mình là chuyên về rau ăn lá, thì cái việc mà người ta bảo là sáng rau chiều rác mà.
Đúng.
Sáng rau chiều rác. Tức là rau mình cắt mà quá 24 tiếng đồng hồ ấy là nó bắt đầu chuyển màu rồi. Như vậy thì khi mà mình chọn vườn thì cái tiêu chí của mình đó là tiêu chí về môi trường. Tức là nó thỏa mãn về khí hậu, thổ nhưỡng và môi trường nó phải tốt thì cái khả năng nó cân bằng nó sẽ nhanh hơn. Và để tìm được cái đó thì toàn là những nơi xa xôi. Măng Đen, lúc mà lên Măng Đen là lúc đó nó còn rất là hoang sơ và hẻo lánh. Rồi
Đắk Nông,
những cái chỗ là toàn là nó ở trên cao và nó khí hậu nó
kêu là thâm sơn cùng cốc.
Thâm sơn cùng cốc đó. Như vậy thì với những cái chỗ xa xôi như vậy mà mình bảo là rau mà đưa về tới đây, nếu mà mình không có cái tiêu chí nó rõ ràng á thì rau về tới đây đưa lên siêu thị là người tiêu dùng mà đem về là nó vàng lá hết. Tại vì cái thời gian nó quá dài đi, nó kéo dài. Và mình thấy rằng là sau khi mình thử nghiệm thì mình thấy là nếu như mà rau, từ khi mình cắt rau cho tới khi mà đưa lên siêu thị mà không quá 24 tiếng đồng hồ á, thì cái người mua rau về á, họ để trong tủ mát thì họ có để được một tuần. Nhưng nếu rau của mình mà đưa từ trên kia mà đưa về mà nó nóng mà 48 tiếng thì cái người mua rau về chỉ dùng được trong ngày thôi. Qua ngày thứ hai là nó vàng lá hết rồi. Sau một thời gian thì mình thấy là cái việc này là việc phải làm. Thì cái việc mà lập năng suất theo kế hoạch đó đã giúp cho Hương Đất là quản lý được cái kế hoạch sản xuất của mình và quản trị được cái việc là sản xuất các vườn ở xa. Tức là mình nhìn ở xa là mình có thể điều phối được tất cả các việc ở trên vườn. Cho nên là đồng thời bốn vườn hoạt động. Lúc mà năm 2020 mà đã hoàn thiện xong cái phần mềm là lập tức mình mở ra luôn cả ba vườn. Ba vườn song song cùng mở vào cuối năm 2020 liên tục để đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng. Thì lúc đó mở ra và các vườn hoạt động tốt rồi thì cái vấn đề là làm sao để chuyển rau tất cả các vườn ở vị trí khác nhau, rồi cái khoảng cách khác nhau như thế thì làm sao chuyển về rau về trong vòng 24 tiếng đồng hồ mà nó tới nơi được. Đó là một vấn đề. Tại vì là từ Măng Đen là 620 cây số về tới Hồ Chí Minh thì mất xe chạy là mất từ 14
tiếng
tới 16 tiếng. 14 tiếng là nhanh, còn bình thường là trong cái khoảng co giãn là từ 14 tới 16 tiếng là rau phải nằm trên trên xe rồi. Rau nằm trên xe rồi mà mình 24 tiếng là mình còn 8 tiếng nữa thôi. 8 tiếng nữa là những cái việc như là cắt rau rồi sơ chế rồi đóng gói rồi vận chuyển hàng
tới siêu thị.
Từng siêu thị. Cái rau thì mình không có chuyển tới cái kho tổng
kho
đâu
được.
Mà mình phải chuyển thẳng tới từng cửa hàng một đó. Thì chỉ trong vòng 8 tiếng thôi, những cái việc đó cộng lại hết lại chỉ được 8 tiếng thôi. Thì làm sao có thể làm được việc đó nếu mà mình không có sự hỗ trợ của số hóa? Thì khi đó thì cái phần mà cái bạn mà viết lại tiếp tục phải viết thêm nữa về cái việc là điều
xử lý nhau. Cái khoảng thời gian đó
xử lý cái khoảng thời gian đó, tất cả những thời gian đó số hóa đã nhận cái PO của khách hàng là trước 2 ngày và đưa vào trong cái phần đưa lên vườn á, là cập nhật lên vườn là trước 10 giờ sáng ngày hôm nay, ngày mai cắt rau là hôm nay đã cập nhật cái số ngày mai cắt rồi. Tức là rau ở trên luống á, chưa cắt là biết là cái rau đó đang nằm ở siêu thị nào rồi, là bạn ấy đã chia rồi.
Wow.
Đã chia rồi. Tức là cái rau này nè, như hai vườn cùng trồng một loại rau đi, thì cái rau của vườn này á, là đã đưa vào bên kia rồi. Rau trên cái luống của vườn này nó đã đưa vào cái siêu thị nào là đã có con số đó rồi. Khi mà có con số đó rồi á, thì ngày hôm sau khi mà các bạn cắt rau là nó đã có sẵn và các bạn vào là các vườn á, đều là có luôn cái quy trình là đóng gói tại vườn. Rau của mình không có việc là tập kết về rồi đóng gói, mà tất cả các vườn đều phải đóng gói rau tại vườn hết. Đóng gói và chia hàng. Thì cái phần chia hàng cho đúng siêu thị á, mà nếu mà không có cái phần số hóa để làm thì không có kiểu gì làm được hết. Tại vì mỗi một ngày về tới 50 tới 70 cái cửa hàng của các siêu thị như thế.
Thật ra là nếu mà mình hái xong rồi mình để trên xe cho nó tự do bay nhảy ở trên cái chỗ mình đựng, về tới siêu thị là nó nhiễm chéo nữa.
Dạ đúng rồi, nó sẽ nhiễm chéo.
Cái vấn đề nhiễm chéo đó lại càng ghê hơn.
Ghê hơn. Ừ. Cho nên là trên vườn và mỗi một vườn đều có một cái quy trình đóng gói, và tại vườn đều có thực hiện 5S. Và 5S mình cũng sử dụng tới phần mềm để quản trị các bạn về 5S. Hằng ngày có hình chụp 5S, lấy đâu để đó, rồi sạch sẽ, sàng lọc. Kể cả cái nhà bếp cũng sàng lọc là cái gì được để trong nhà bếp thôi, chứ không phải là cái gì cũng được để. Và các bạn công nhân trên vườn cũng sẽ quen về cái cách làm, nói cái gì thì phải có định lượng nó rõ ràng. Rau em cắt được bao nhiêu? Dạ nhiều lắm chị. Là không xong rồi.
Bây giờ là bắt đầu là sau cái chuyện là phân phối xong rồi, vậy quản lý dòng tiền luôn, phải không Quỳnh Viên?
Đến bây giờ thì cái việc mà quản lý dòng tiền thì đã hoàn chỉnh ở trên app. Và trong cái dòng tiền của mình nó rất là rõ, tiền vận hành, rồi cái tiền gọi là cái tiền đầu tư mới, rồi cái tiền về cái tiền là dự trữ, phòng rủi ro, rồi cái tiền về những cái tiền mà cuối năm mà mình một cục á, như tiền thưởng công nhân rồi này nọ, là nó sẽ nằm một khoản. Và nó sẽ được phân ra từng cái một, và khi mà mình nhìn vào thì mình rất là yên tâm là cái việc là chắc là cuối năm mình không bù tiền nữa đâu, tại nên có cái cục tiền đó rồi. Tức là mỗi một tháng thì cái dòng tiền nó sẽ chạy qua những cái tiền là tiền rủi ro và tiền nó gọi là cái tiền thưởng cho công nhân, là nó đã thưởng cứng là nó đã có rồi. Đó. Thì yên tâm, từ năm 2022 tới 2023 là mình đã yên tâm về cái việc đấy.
Thực ra nếu mà đơn giản người ta sẽ nói là chuyển đổi số nó tạo ra sự yên tâm, nhưng mà thật ra cái kết quả là nó làm tăng năng suất, quản lý dòng tiền hiệu quả, quản lý lao động hiệu quả, lao động có kỷ luật vân vân, nó có rất là nhiều thứ. Nhưng mà Quỳnh Viên cho là theo cái thứ tự đó thì cái nào là quan trọng nhất, nhì, ba?
Với Viên thì Viên thấy rằng là số hóa nó phải có lộ trình, và là mình sẽ không bỏ được cái khâu nào, không có cái chỗ nào mà gọi là nó không quan trọng cả. Cái quan trọng là mình đi nó, mình muốn nó được đến đâu và mình có quyết tâm làm việc đó hay không. Nói là số hóa nó giúp mình rất là nhiều, đúng, nó giảm được phần nhân lực, rồi nó giúp mình quản trị nó nhẹ nhàng hơn, rồi nó giúp mình quản lý dòng tiền, nó giúp mình điều phối hàng rất là tốt. Nhưng mà để làm được cái việc này không hề dễ. Mình nói không hề dễ ở đây là gì? Nếu mà mình không có cái quyết tâm á, và cái thay đổi đó khi nào nó cũng đem tới cho mình rất là nhiều rắc rối. Công nhân của mình á, đang rất là tự do, rất là thoải mái. Bỗng dưng họ phải bị kèm cặp vô là một ngày anh làm bao nhiêu việc, việc này á, là chừng này thời gian, việc này chừng này thời gian, việc này chừng này thời gian.
Việc chưa làm thì tại sao?
Chưa làm thì phải giải thích tại sao. Họ bị kèm kẹp. Nếu mà họ chưa quen thì họ sẽ bung ngay. Đó. Cho nên là cái thứ nhất là cái quyết tâm của cái chủ doanh nghiệp, của cái người đứng đầu đó, của lãnh đạo. Cái thứ hai nữa là mình phải chuẩn bị cho mình, trang bị cho mình là cái gì mà mình sẽ xảy ra, cái khó khăn gì mình phải đối mặt khi mà mình áp dụng số hóa vào trong công ty của mình.
Tại vì có nhiều trường hợp bung không?
Rất là nhiều, chứ không phải là... Rất là nhiều trường hợp. Như là Viên có giúp cho một cái bạn nuôi ong ở trên núi Lu là ở Đắk Lắk đó, để quản lý số. Bạn thấy mình quản lý số, bạn mê quá. Bây giờ chị làm sao chị giúp em quản lý số. Em mình mới vào, mình mới giúp bạn ấy, nhưng mà nói là em phải học từ từ, em phải cho công nhân em từ từ. Em học lớp 1, xong rồi em học lớp 2, xong rồi học lớp 3. Wow, có một cái lên tiến sĩ đại học luôn. Tức là em muốn quản lý hết mọi thứ một lần. Viết thì đơn giản lắm, phần mềm nó có mà. Viết cho bạn ấy xong xuôi, áp vô công nhân nghỉ hết. Rồi bạn ấy khóc quá chừng luôn, rồi sau đó là quay trở lại là thôi em không số hóa nữa. Đó là một cái bài học mà mình cảm thấy rằng là mình phải quyết tâm, nhưng mà mình phải có lộ trình.
Và nó phải đi đúng
và
theo cái
phải
trình
đi đúng
nữa.
Lộ trình của nó. Không thể nhảy cóc được. Đó. Và tới đây thì bên Viên đã làm một cái phần là khảo sát về trình độ số hóa. Tại vì mỗi một công ty hoặc là mỗi một doanh nghiệp hoặc là mỗi một vườn nó sẽ có một cái trình độ khác nhau. Thì mọi người sẽ biết là giống như là mình muốn học thì mình phải vô cái lớp mấy, mình bắt đầu từ đâu.
Giống như là thi xếp lớp.
Đúng rồi, thi xếp lớp vậy đó. Giống y chang vậy luôn.
Ừ. Thực ra đó, chị rất là, bữa nay nói thiệt nha, chị rất là phục cái hôm mà chị bị bể cái kế hoạch ở Trà Vinh đó.
Dạ.
Cái người ta mời, cái tự nhiên giờ chót cái người ta đổi ngày. Đổi ngày cái chị quýnh lên, chị chạy đi kiếm Quỳnh Viên.
Dạ.
Ngạc nhiên là bạn này rất là nhiệt tình.
Dạ.
Mà không có càm ràm, mà không có câu có gì hết á. Em đi, chị để em đi.
Dạ.
Thì sau đó rồi chị mới hiểu là cái người mà thành công rồi á, thấy người ta cứ lẩn quẩn khó khăn đó, mình cảm thấy là sao mình không thêm một chút để cho người ta làm cho nó trúng, phải không? Cái tâm trạng đó làm sao. Và hôm đó Quỳnh Viên về có nói là em có vài ba điều còn tiếc đó, thì nó làm sao?
Thực ra thì cái phần nói số hóa, mọi người nghĩ nó quá ư là gọi là cái người mà đã làm rồi á thì cứ nghĩ là cái việc này á nó quá cao siêu, chưa làm được đâu, phải ai đó hỗ trợ mình đã mình mới làm được.
Ừ.
Đó. Còn cái người mà thầy chưa hiểu về nó nhiều ấy thì nghĩ là số hóa là gì đâu, cứ dùng cái điện thoại và cái máy tính rồi lên cái app là mình làm được thôi. Phần mềm là mình đã yêu là mình làm. Thứ vậy. Nhưng thực tế thì số hóa nó không phải như vậy. Số hóa là không có cái app chúng ta vẫn số hóa. Số hóa là gì? Đầu tiên mình chuẩn hóa quy trình và mình định lượng tất cả những công việc mình làm bằng con số, là cái bước đầu tiên của số hóa. Cho nên là trong cái hội nghị ở Trà Vinh đó, hỏi với Viên là nếu có hai từ cho số hóa thì nói về cái gì, thì Viên nói đó thực sự hai từ mà ai cũng thấy bình thường lắm, đó là minh bạch. Nhưng mà minh bạch ở đây có nghĩa là minh bạch từ bên trong. Mình phải định lượng được tất cả những công việc trong cái công ty của mình. Thì trong nông nghiệp cũng vậy, phải định lượng được tất cả những thứ mình đang làm. Thì khi mình có cái phần định lượng rồi á, thì mình mới minh bạch được, tức mình mới xây ra cái quy trình, rồi mình mới định lượng được nó. Nó phải rõ ràng, chứ nó mà mình nhập nhèn xong rồi sau đó là mình nói là mình số hóa nó.
Đại khái cũng được và không được.
Nó chưa có số làm sao mình hóa.
Mình hóa nó thành số khác.
Dạ, mình định lượng được nó đã. Mình phải số hóa, số nó trở thành con số, rồi sau đó mình mới số hóa. Thì cái anh IT anh sẽ giúp mình trong cái phần công nghệ,
Kỹ thuật
công nghệ. Nhưng mà cái ở bên trong của mình phải định lượng được, hay là mình số được tất cả những thứ mình đang làm đều bằng con số.
À, hôm đó chị nhớ là Quỳnh Viên có nói vậy nè, em thấy lạ là cũng có một số người trẻ đó, họ cứ nghĩ là phải có ai đó giúp tôi mới được, phải không?
Dạ,
nhà nước giúp tôi, hoặc là ai đó có tiền tài trợ cho tôi thì tôi mới làm được. Mà cái số đó Quỳnh Viên thấy nhiều không?
Dạ, em thấy là 99%.
Trời ơi.
Thì thực ra thì mình cũng phải muốn trở thành người khổng lồ thì đứng trên vai người khác. Có những thứ người ta đã làm rồi, cho nên là mình có thể là
cũng may là người ta làm hết trơn rồi,
dựa trên đó để làm. Nhưng mà cái trước tiên là mình phải có phần của mình đó. Mình biết là mình cần cái gì. Nếu mà mình không biết là mình cần cái gì á, thì cái người bên ngoài họ nhìn vào họ không có giúp gì được mình hết.
Chắc rồi mình làm giống y họ, mình cũng banh thôi.
Dạ, mình cũng banh thôi.
Quá trời là hay. Nhưng mà Quỳnh Viên có thử giúp cho ai làm được giống như mình không?
Cũng rất là vui làm trong cái dịp vừa rồi là tháng 11, tháng 12 thì nhờ cái phần là nỗ lực, như là chị Hạnh nói, sao mình không ráng chút nữa. Thì mình đã làm với một nhóm nông dân ở Đặng Xá, ở Hà Nội. Mấy bác này thì trồng rau bán cho Bixi. Và khi mà các bác làm cái phần nhật ký đồng ruộng á, thấy nó vất vả quá. Thì lúc đó thì mình đi chung với cái anh ở bên Bixi đi xuống thăm các bác, thì nói là cháu sẽ giúp các bác cái này. Thì đến bây giờ thì bác dùng nhiều quá rồi, giờ bác ghiền luôn. Bác cảm thấy sao mà mọi thứ mình làm nó được có cái thành quả là lúc nào mà mình cần coi cái rau nào nó ở đâu rồi gì là nó có số liệu hết, mà mình không có cần thiết là phải mở cái cuốn sổ ra rồi ghi gì nữa. Đó là cái vấn đề mà các bác nông dân bây giờ là đang cần. Thì một cái vườn ở ngoài kia luôn là Lai Châu, đã làm được một cái vụ cà rốt là họ cũng rất là phấn khởi. Rồi hiện bây giờ thì bên cái đợt mà đi dưới chỗ Mekong Connect của mình ấy, có bên chỗ của bạn Đạt ấy, thì bạn ấy là chuyên sản xuất bơ hữu cơ. Nhưng mà về cái phần quản lý đồng ruộng của bạn ấy thì cũng bị mắc phải cái vấn đề là về cái phần là truy xuất nguồn gốc và nhật ký đồng ruộng. Thì hiện bây giờ bạn ấy cũng đang, các vườn của bạn ấy đang dùng cái phần mềm và đang làm rất là tốt cái việc đó.
Thật ra đó, chị nghĩ là nó khó khăn và mình cũng không có giấu cái chuyện nó khó. Và lại có những người cũng không ngại khó khăn, xong người ta làm thành công. Cái đó là một cái món quà rất là cảm động, rất là thiết thực cho mình. Chúc mừng Quỳnh Viên, cái đó là chị chưa có được biết á. Và mong là với nhiệt tình của cô giáo, hồi đó mình dạy trong trường đại học, mình dạy hóa học, bây giờ thì mình dạy là số hóa việc canh tác của nông nghiệp, thì đây là một cái việc hoàn toàn mới. Và chị cầu chúc là Quỳnh Viên gặp được nhiều học trò say mê với lại công việc và sẽ thành công nhiều hơn nữa. Và như vậy á, chưa biết là leo qua cái ngọn núi thứ ba là làm sao ạ. Mới hai ngọn núi. Và cái ông mà sĩ quan không lưu ở nhà đó, lúc này ông đỡ càm ràm chưa?
Đợt này thì mọi thứ nó đều minh bạch rõ ràng, cho nên là anh ít càm ràm hơn.
Rồi ngoài cái việc là làm cái bánh flan theo cái quy trình và cái phần mềm mà Quỳnh Viên hướng dẫn, thì ảnh còn làm được món gì không? Ví dụ như là luộc rau hay luộc trứng đồ được chưa?
Ở nhà của Viên ấy thì ông xã là người về kỹ thuật. Anh ấy chuyên làm, thích cái gì đó mà cứ làm bằng máy móc, thay thế bằng máy móc là thay thế hết. Ví dụ Viên đi công tác mà tuần thôi là trong nhà đã có cái máy rửa chén rồi, tại vì anh rửa chén mệt quá sợ rửa chén. Nói chung là ảnh là một người mà cái gì mà máy móc mà nó làm được là ảnh sẽ đầu tư hết đó. Nó sao máy móc làm được mà mình cứ phải làm. Nhưng mà có những thứ máy móc đâu làm được, ví dụ như làm bánh flan cho nhóc ở nhà nó ăn là ảnh không làm được.
Cái máy móc đồ nó xong rồi bưng được. Đi phơi thì cái máy nó không bưng đi được,
máy nó không bưng đi được. Mà bây giờ cũng đang nghĩ ở nhà là có cái máy gì mà nó bưng đi phơi luôn. Nhưng mà trong cái quá trình mà Viên làm về nông nghiệp hữu cơ đấy, thì chính ảnh là cái người mà giúp mình rất là nhiều trong cái vấn đề về kỹ thuật. Như là cái máy hút bọ nhảy thì ảnh sẽ nghĩ ra được là cái chế cái máy hút, cái máy cắt cỏ gắm thêm một cái lồng và một cái quạt nữa để nó hút những con bọ nhảy đó lên. Rồi trong cái quá trình mình tỉa hạt đó, thấy công nhân của mình tỉa hạt bằng tay như thế này chậm quá, thì ảnh lại nghĩ tới là một cái máy có thể là làm. Anh, bây giờ mình đang làm đó, một cái hộp như thế này, có một cái ảnh chế cái, đưa cái máy mà máy hút ở, máy hút bụi ở trong nhà ra để làm trở thành là cái máy tỉa hạt luôn. Nói chung là có khá nhiều thứ mà anh nghĩ và có thể ứng dụng được trong những cái vườn nó nhỏ nhỏ. Và như những cái farm tầm khoảng 2-10 hectare, như bên cái những cái farm của mình.
Chắc là Quỳnh Viên phải tập hợp lại thành một cái series những sản phẩm có chung một cái tên là cưng vợ. Chị sẽ sẵn sàng marketing cho marketing cái chuỗi sản phẩm đó,
đúng không?
Rồi hôm nay thay mặt cho chương trình cảm ơn Quỳnh Viên nhiều, khám phá thêm nhiều điều bí mật về bạn, và mong là bạn sẽ đi truyền đạt rồi lan tỏa rồi tạo cảm hứng cho những người khác cùng đi với mình.
Dạ, nhân đây thì cũng cảm ơn chị Kim Hạnh đã giúp Viên là tạo điều kiện cho Viên được được nói. Thực ra Viên là cũng người không thích nói nhiều, chỉ có thích làm thôi. Nhưng mà với cái việc này nó mới quá cho nên là được tạo điều kiện ở đây để nói, thì Viên cũng nói ra những cái thành công nho nhỏ của mình, cũng như là để muốn lan tỏa về ai đó mà muốn cái phần về số hóa, về nông nghiệp, đặc biệt là số hóa trong nông nghiệp, thì có thể liên hệ với Viên. Để có thể là Viên có thể là ráng hơn một chút nữa để làm cho cái phần nông nghiệp của mình nó nhẹ nhàng đi.
Thay mặt chương trình xin tặng cho người nông dân 4.0 cái món quà của các bạn ở đây tự làm.
Xin cảm ơn chị, cảm ơn chương trình.